Phần 2. 8 nạn. Đức Phật ngự tại xá vệ, tinh xá cấp cô độc, bảo các tỳ kheo: Người tu phạm hạnh có 8 phi thời gọi là 8 nạn. 1. Như Lai xuất hiện ở thế gian, thuyết pháp đưa đến tịch tịnh, tịch diệt, giác đạo, thì người ấy đang ở địa ngục. 2-5. Đang ở bàn sanh, ngã quỷ, cõi trời trường thọ, biên địa, mọi rợ, nơi không có tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di. 6. Hoặc tuy ở chốn văn minh, nhưng điếc, câm, đần độn, không thể hiểu nghĩa thiện ác. 7. Hoặc người ấy tuy lanh lẹ thông minh, nhưng chấp nhặt tà kiến điên đảo, không tin nghiệp báo thiện ác, không tin nhân quả đời này đời sau, không tin có bậc chân nhân đã khéo ra khỏi thế gian. 8. Đến khi Như Lai đã niết bàn rồi, Phật Pháp đã diệt, thì được sanh làm người ở chốn văn minh, chánh tín chánh kiến. Được thân người, được nghe Pháp, không chứng quả, thật uổng phí. Đời sau khó thoát 8 nạn, đường sanh tử không cùng tận. Cần tự thương cứu lấy mình, tu phạm hạnh, cầu pháp nhãn, đoạn kết xử, tận diệt lậu, hàng ma oán, chứng đạo quả. Bần cùng. Đức Phật ngự tại tinh xá cấp cô độc, nước xá vệ, bảo các tỳ kheo: Ở đời những kẻ nghèo cùng thật khổ, vay nợ là khổ, năn nỉ khất nợ là khổ, chủ nợ mắng nhiếc là khổ, chủ nợ bắt trói là khổ. Trong thánh pháp, không tin nhân quả, không giữ cấm giới, không chăm nghe pháp, không biết cúng dường bố thí, không trí tuệ, đó là những kẻ nghèo nàn bần cùng. Thân miệng ý ác là vay nợ, che giấu sợ khiển trách là khất nợ. Cả chúng gọi là cái gai, đó là chủ nợ mắng nhiếc. Thân hoại mệnh chung đi về đường khổ, đó là chủ nợ bắt trói. Ta không thấy sự trói buộc nào đau khổ, nặng nề, tàn khốc, nguy kịch bằng một khi đã bị giam cầm trong bàn sanh, ngã quỷ, địa ngục. Chỉ có bậc A-la-hán lậu tận mới thấy rõ, mới quyết định nhổ phăng gốc rễ sanh tử, vĩnh viễn lên đường thoát ly. Vay nợ mất an, chủ nợ mắng nhiếc, bắt trói lên quan, đánh đập tù đầy. Không hành thánh pháp, vay nợ thí chủ, tăng dần ác nghiệp, đi về ác đạo. Đại hùng xót thương, dạy giới định tuệ, dứt năm triền cái, không bệnh không nợ, diệu tâm tịch tịnh, thành tuệ giải thoát, là đèn vô thượng, soi sáng thế gian. Đức Phật nói xong, các tỳ kheo hoan hỷ phụng hành. Phước điền. 16 phước điền hữu học: tín hành, pháp hành, tín giải thoát, kiến đạo, thân chứng, hướng tu đà hoàng, đắc tu đà hoàng, hướng tư đà hàm, đắc tư đà hàm, hướng a na hàm, đắc a na hàm, chung bát niết bàn, sanh bát niết bàn, hành bát niết bàn, vô hành bát niết bàn, thượng lưu sắc cứu cánh. Chính vô học phước điền: tư pháp, thăng tấn, bất động, bất thoái, hộ pháp, hộ tắc bất thoái, bất hộ tắc thoái, thật trụ pháp, tuệ giải thoát, câu giải thoát. Chư Phật ngự thế gian, vô lượng diệu thần thông, chuyển pháp luân vô thượng, chúng thanh tịnh hòa hợp. Người trí biết vì mình, mong cầu đại lợi ích, hãy cung kính Tam Bảo, tối thượng thắng phước điền. Ưu Bà Tắc. Đức Phật ngự tại nước Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc. 500 Ưu Bà Tắc cùng tôn giả Xá Lợi Phất tới chỗ Phật, đỉnh lễ thỉnh pháp. Đệ tử Phật thực hành 5 pháp hoàn hảo, thì hiện tại được bình an, mai sau sanh thiện xứ, rốt ráo sẽ chứng thánh quả. 1. Xa lìa sát sanh, vứt bỏ dao gậy, biết thẹn hổ, phát tâm từ bi, làm lợi ích tất cả cho đến loài côn trùng. 2. Dứt trừ trộm cắp, có cho mới lấy, thường ưa bố thí, không mong đền trả, thấy tài vật kẻ khác, không nghĩ ước về mình. 3. Dứt trừ tà dâm. Người nữ kia hoặc có thân tộc giữ gìn, hoặc đã có ước hẹn bằng tài hóa cho đến một tràng hoa, không xâm phạm đến. 4. Xa lìa nói dối, dứt trừ nói dối, nói lời chân thật, ưa sự chân thật, an trụ chân thật, không lừa dối thế gian. 5. Biết rượu khiến say sưa, mất giống trí tuệ, sanh nhiều lỗi lầm, nên quyết định một giọt không thấm vào môi. Thực hành 5 pháp trên lại cần 4 tâm tăng thượng là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và niệm giới. 1. Đệ tử Phật nhớ nghĩ Như Lai, vô sở trước, đẳng chánh giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Người này nhớ nghĩ Như Lai, các tâm ác liền tiêu diệt. 2. Pháp của Đức Thế Tôn chắc chắn đưa đến cứu cánh, không phiền không nhiệt. Duyên vào Pháp, bao nhiêu nhớp nhơ sầu khổ âu lo cũng được tiêu tan, tâm thanh tịnh được hoan hỷ. 3. Đệ tử Phật nhớ nghĩ chúng tăng. Thánh chúng là những bậc thiện thú hướng, chánh thú hướng, như lý hành. Trong chúng có A-la-hán hướng, A-la-hán quả, A-na-hàm hướng, A-na-hàm quả, Tư-đà-hàm hướng, Tư-đà-hàm quả, Tu-đà-hoàng hướng, Tu-đà-hoàng quả. 4 đôi 8 bậc này thành tựu giới, định, tuệ, giải thoát tri kiến. Đây là ruộng phước tốt nhất của thế gian, cần phải kính trọng, phụng sự, cúng dường. 4. Đệ tử Phật nhớ nghĩ đến giới luật, giữ gìn không sức mẻ, không rách lũng, không cấu bẩn, vững như đất, không hư vọng, thọ trì đầy đủ tốt đẹp, là điều Đức Phật ngợi khen. Giữ gìn 5 giới và đủ 4 tăng thượng tâm, nhất định thẳng tiến đến quả vị chánh giác. Đệ tử Phật trí tuệ, tính tâm nơi thiện thệ, thiện căn được vững bền. Người này sanh thiện xứ, như ý chứng tứ quả, mai sau được niết bàn. Oan gia. Đức Phật ngự tại Xá Vệ, tinh xá cấp cô độc, bảo các tỳ kheo. Người sân giận có 7 oan gia. 1. Mất sắc đẹp. Dù hương hoa phấn sáp, trang điểm bao nhiêu cũng vẫn xấu, vì tâm sân giận lộ sắc trên nét mặt. 2. Không được ngon giấc ngủ, dù nằm trên giường vua phủ gấm hoa, vì tâm thức bị sân giận chi phối. 3. Đáng lẽ được lợi mà không lợi, đáng lẽ không hại mà bị hại, vì tác động theo sân giận. 4. Bạn bè dù thân thiết cũng tìm cách lánh mặt bỏ đi, 5. Tiếng xấu vang đồn, ai cũng chê cười. 6. Thân miệng ý thất đức, phước lành mòn mỏi. 7. Thân hoại mệnh chung vào địa ngục. Người sân sắc da xấu, nằm ngủ khổ chẳng yên. Đáng lẽ được của nhiều, trở lại thành thua thiệt. Người thân chán ghét bỏ, tiếng xấu mọi người chê. Sân gây nghiệp thân miệng, giận nung nấu tâm ý. Bên ngoài tuy hùng hổ, mà bên trong lo sợ. Không biết nghĩa hiểu pháp, sân si như mắt mù. Sân như lửa bốc khói, việc làm thiện bất thiện, đều là nghiệp phiền nhiệt và là pháp buộc ràng. Nỗi sân không còn biết, kính mẹ cha anh chị, nhân nghĩa lễ trí tính, ngũ thường sân quên sạch. Sân độc hại tổn thọ, sân ác khẩu tổn đức, sân nóng nảy tổn mạng, tự đâm cổ vì sân. Nguy hại đến như thế, người trí phải tập trừ, không còn mảy chủng tử mới an tâm học đạo. Đàm Di. Đức Phật ngự tại xá vệ, tinh xá cấp cô độc. Tỳ kheo Đàm Di làm chủ một tinh xá, tánh tình nóng nảy, thô tháo, hay mắng nhiếc các tỳ kheo. Chúng bỏ đi hết. Các ưu bà tắc tại địa phương biết rõ lý do, kéo nhau đến tinh xá, xua đuổi Đàm Di. Đàm Di đành đắp y mang bát, đi du hành dần dần tới xá vệ, tìm đến Đức Phật, phàn nàn hoàn cảnh của mình. Này Đàm Di, Thầy trụ pháp sa môn, mà làm sao các ưu bà tắc lại đuổi được Thầy ra khỏi địa phương? Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là trụ pháp sa môn? Bị mắng nhiếc không mắng nhiếc lại, bị sân giận không sân giận lại, bị quấy phá không quấy phá lại, bị người đánh không đánh lại. Này Đàm Di, thuở xưa có chuyển luân vương tên Cao La Bà. Trong nước có một cây ni câu loại, trái ngọt như mật, nhiều đủ cung phụng cả nước. Lại còn có phần để dành cho cầm thú. Một hôm, bỗng có một người đói khát tới ăn trái, bẻ gãy nhiều cành. Vị thiên thần ở trên cây giận quá. Đồ vô ân, ăn rồi còn phá, nguyện cho cây thiện trụ ni câu loại thọ vương này không ra quả nữa, cho họ hết ăn, tức thì cây không ra trái nữa. Vua Cao La Bà vội lên trời khiếu nại. Vua Đế Thích dùng thần lực bật gốc cây ni câu loại. Thiên thần thấy cây của mình ngã đổ, ngồi khóc nước mắt như mưa. Vua Đế Thích bảo, ông là thần cây trụ ở pháp trời, mà để cho cây bị tróc gốc, ngã đổ ư? Tâu Thiên Vương, thế nào là lãnh pháp trời, trụ ở cây trời? Ai muốn lấy gốc thì đem gốc đi, ai muốn lấy cành thì đem cành đi, ai muốn lấy hoa trái thì đem hoa trái đi. Thiên thần ở trên cây không được giận dữ thù ghét. Sống với ý niệm buông xả là lãnh thọ pháp trời, trụ ở cây trời. Tâu Thiên Vương, tôi nay đã biết lỗi. Cầu xin cho cây thiện trụ ni câu loại thọ vương này sống lại và sai quả như xưa. Vua Đế Thích dùng thần lực khiến mưa to gió bão, trồng cây sống lại như cũ. Tôn giả Đàm Di vừa khóc vừa lạy. Bạch Thế Tôn, con xin sám hối. Từ nay con xin trụ pháp sa môn. Phật dạy thêm. Quá khứ có 6 vị đại sư lìa bỏ ái dục, được như ý túc, dạy vô số đệ tử. Lâm chung, tất cả thầy trò đều sanh thiên. Đó là những người học đạo không hư dối, được quả báo lớn. Ai sân giận mắng nhiếc quấy phá những vị này, chịu tội vô lượng. Đối với các tỳ kheo thành tựu chánh kiến, hướng về tứ quả mà sân giận mắng nhiếc quấy phá, tội còn nặng hơn. Thế nên các vị tu hành phải luôn luôn nhắc nhở giữ gìn cho nhau, phải nhớ rằng không còn tội nào nặng hơn. Tính, tiếng, niệm, định, tuệ, vi diệu ngũ căn này chăm tu tập trang nghiêm, hoan lạc thay bậc trí. Đế Thích Một La Mã. Đức Phật du hóa ở thành Vương Xá, nước Ma Kiệt Đà. Bạch Thế Tôn, con vẫn nghe nói khi Đức Như Lai ra đời, thiên chúng hưng thịnh, Atula giảm thiểu. Mà quả nhiên, chính mắt con thấy một tỳ kheo phạm hạnh mệnh chung sanh lên trời. Lại có Ưu Bà Di dòng họ Thích, chán ghét thân nữ, xả dục lìa dục, lâm chung sanh về cõi trời 33. Chính là con trai hiện tại của con tên là Cù Bà, có đại như ý túc, đại phước hữu, đại oai thần. Con lại thấy người thứ ba là một vị tỳ kheo, theo Đức Thế Tôn tu tập phạm hạnh. Vì chẳng lìa tâm ái sáo trần, nên nay làm thần âm nhạc, hầu hạ Cù Bà. Cù Bà quở trách rằng, ta xưa là Ưu Bà Di, phụng kính Phật Pháp Tăng. Ngươi là tỳ kheo, chính ta là kẻ tại gia đã hầu hạ ngươi để nghe Pháp. Nhân đây thành tựu tín giới thắng đức, được quả báo làm thiên tử. Còn ngươi xưa kia hành phạm hạnh vô thượng, được thờ phụng, mà sao nay phải làm nô lệ cõi trời? Đó là tại ngươi đã chẳng vâng theo Phật Pháp, sửa trị nội tâm, tự hành phi Pháp. Nhạc thần bị la mắng, lúc đầu buồn nản, nhưng khi tỉnh ra lại tán thán. Thiên tử nói thật đúng, ta nên vâng tiếng tu. Trong ba đệ tử Phật, hai người nhớ pháp luật, cần hành cởi dây trói, biết dục là tai họa, như voi bứt dây xích. Cả cõi trời 33 ca ngợi sức hùng mạnh con đấng Đại Mâu Ni, cả hai thành chánh đạo. Riêng một phải sanh trong loài kỹ nhạc, được quở trách, hết mê hoặc, vượt lậu, đoạn tà nghi, lễ Phật, hồi phục thiện căn. Hai La Mã. Bạch Thế Tôn, cả sáu đạo chúng sanh, kết xử nào là chính? Bỏng sẻn và ganh tị. Chúng sanh nào cũng nghĩ, mong sao ta không gây, không kết, không oán, không giận, không tranh, để sống an vui. Nhưng họ vẫn gây, vẫn kết và vẫn khổ. Vì bỏng sẻn ganh tị mà có dao gậy, đấu tranh, thù nghịch, vân vân, vô lượng pháp ác. Như vậy toàn khối đau khổ phát sanh. Bạch Thế Tôn, bỏng sẻn và ganh tị nhân duyên gì mà có, làm sao đoạn trừ? Nhân ái lạc mà sanh. Ái lạc nhân tư duy suy niệm chấp ta, của ta mà có. Diệt nhân sẽ không quả. Không tư duy suy niệm về ta và của ta, thì toàn khối đau khổ sẽ tiêu tan. Tư duy suy niệm đưa đến hí luận, làm sao diệt trừ? Nghiêm hộ sáu căn. Mắt thấy sắc liền có ba pháp: hỷ, ưu và không khổ không vui. Khi mỗi pháp phát khởi, a, nếu tăng ác giảm thiện thì đoạn trừ. B, nếu tăng thiện giảm ác thì có niệm có trí để thành tựu. Hí luận là do ba pháp: niệm, mong cầu và nói. Mỗi pháp đều có hai mặt: không nên hành và nên hành.